Chúng ta hãy cùng nhau đọc đây, trong trong phần phần năm La Mã, chúng ta đọc Malachi chương 2. Hỡi các thầy tế lễ, bây giờ ta truyền lệnh này cho các ngươi: nếu các ngươi chẳng nghe và không để lòng dân sự vinh hiển cho danh ta, thì Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ta sẽ giáng sự ruổng xả trên các ngươi và sẽ rủa xả những phước lành của các ngươi, và ta đã rủa xả rồi vì các ngươi không để điều đó vào trong lòng. Này, ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân của những lễ của các ngươi. Các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy. Các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lệnh này cho các ngươi để đã làm giao ước của ta với Lê-vi. Đức Giê-hô-va phán vậy: giao ước của ta với Lê-vi vốn là sự sống và bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta, thì nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miệng nó chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, và làm cho nhiều người say bỏ khỏi sự gian ác. Vì môi miệng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta đi tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Nhưng trái lại, các ngươi đã say khỏi đường lối, đã làm cho nhiều người vấp vã trong luật pháp, và đã làm sai giao ước của Lê-vi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: vậy nên ta cũng đã làm cho các ngươi ra khinh bỉ hèn hạ trước mặt cả dân, vì các ngươi chẳng giữ đường lối của ta, hay vị nể người ta trong luật pháp. Chúng ta hãy cầu nguyện trong 2-3 phút nhai nuốt những lời này. Chúa, chúng con không muốn lạc khỏi sự chúc phước của Chúa. Chúng con muốn cùng đi với Chúa. Cảm tạ Chúa về giao ước với Lê-vi. Giao ước với Lê-vi là bình an và là sự sống. Ta ban cho nó cả hai để cho nó kính sợ ta. Và nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Chúa, chúng con muốn kính sợ trước danh Ngài. Luật pháp của sự chân thật. Amen. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, và môi miệng nó chẳng có một sự không công bình nào. Vì môi miệng của thầy tế lễ nên sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Thế Chúa ơi, sức dầu cho môi miệng chúng con. Thế Chúa, làm cho chúng con những thầy tế lễ như vậy, để mang nhiều người quay trở lại khỏi sự gian ác. Xin Chúa hãy thanh tẩy miệng của chúng con, và hãy thánh hóa cho cả cuộc sống của chúng con. Nó bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng. Chúng con muốn tất cả cùng đi bước Chúa, bước đi với Chúa như vậy. Xin Chúa làm cho chúng con trở thành những thầy tế lễ như vậy. Ngợi khen Chúa. Tôi thực sự cảm ơn Chúa về về buổi hội nghị này, về lời phán của Chúa. Chúa phán chúng ta không phải chỉ là để báo thông tin cho chúng ta, mà để làm chúng ta rửa sạch chúng ta và trở làm chúng ta thánh hóa chúng ta. Giống như Ephesos chương 5 nói là Chúa thánh hóa hội thánh, thanh tẩy hội thánh bằng bởi nước trong lời Chúa, nhất là trong ánh sáng của sự tái lâm của Chúa. Chúng ta còn được được chuẩn bị, được thánh hóa, được rửa sạch và được làm trọn vẹn. Cho nên tôi cảm tạ Chúa. Trong chức tế lễ chính là giao ước của Đức Chúa Trời với Lê-vi. Còn sáng nay chúng ta đã thấy rằng chức tế lễ thánh hoàng gia chính là trọng tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Thật là tuyệt vời vì Chúa trong thời gian cuối cùng này lại muốn bày tỏ cái trọng tâm này cho chúng ta. Khi chúng ta nhìn Kinh Thánh, quyển Kinh Thánh này rất là dài, có nhiều điều trong trong lời Đức Chúa Trời, có nhiều điều để thấy, để đọc. Tuy nhiên, có một cái điểm chính ở đây, có một cái trọng tâm. Vậy Hebrew cho biết cái trọng tâm là gì? Đấng Christ là thể lệ thượng phẩm của chúng ta. Câu không không phải chỉ mình Đấng Christ là thể lệ thượng thượng phẩm, mà thầy thể lệ thượng phẩm cần có một chức thể lệ. Chúng ta đã thấy là thấy chức thể lệ là gì. Chúng ta phải đặt câu hỏi hội thánh là hội thánh như thế nào và chức thể lệ là chức thể lệ như thế nào. Chúa không muốn chỉ có chức thể lệ nào đó, mà chức thể lệ không chỉ là nói là cảm tạ Chúa con là một thầy tế lễ. Dĩ nhiên Chúa đã kêu gọi chúng ta trở thành tới đây thầy tế lễ, nhưng mà câu hỏi là chức tế lễ như thế nào. Mọi người Führer nói phải làm chức tế lễ thánh và là một chức tế lễ hoàng gia. Cho nên chúng ta phải tự hỏi rằng chúng ta thánh thánh khiết như thế nào, chúng ta hoàng gia như thế nào. Chúng ta để ý là Chúa còn cần một số làm số điều trong chúng ta. Lời khen Chúa, chúng ta vẫn còn có niềm hy vọng, vẫn Chúa sẽ làm kết thúc công việc của Chúa trong chúng ta. Cảm tạ Chúa vì chúng ta có thời gian này ở nơi này. Tôi không muốn ở nơi nào khác ở trên thế gian mà muốn ở đây. Và Chúa phản lời của Chúa cho chúng ta, và bây giờ Chúa muốn bày tỏ chúng ta cách để chúng ta trở nên trọn vẹn như thế nào. Sau khi thay cái cháu quyền hôm qua, Chúa cho chúng ta một cái dấu hiệu rõ ràng hơn nữa, một dấu hiệu rõ ràng như vậy, có nhiều chi tiết như vậy, thật là tuyệt vời. Đức Chúa Trời chúng ta rất là tuyệt vời, Ngài cho chúng ta những dấu hiệu rất rõ ràng. Và sau đó tôi tự hỏi ra, nếu chúng ta đã thấy dấu hiệu rõ như vậy thì con phải làm gì? Có điều gì mà thiếu trong con và thiếu trong các thánh đồ, hãy bày tỏ cho chúng con. Đó là lý do của hội nghị. Hội nghị có một cái mục tiêu là Đức Chúa Trời muốn thực hiện kế hoạch của Ngài với chúng ta và bày tỏ những gì mà chúng ta còn thiếu. Cho nên chúng ta phải là những người mà muốn làm theo những gì mà mình đã nghe, chứ không phải là chúng ta chỉ muốn hiểu biết thêm, muốn hiểu hơn, muốn làm, nhưng mà chúng ta muốn làm theo lời của Chúa. Tôi đã đọc câu trong Ê-sai 61 câu 6: nhưng các ngươi sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Chúng ta là thầy tế lễ của Chúa. Ngày nay chúng ta tự gọi là cơ đốc nhân, là người tin Chúa, nhưng mà chúng ta phải tự gọi mình là thầy tế lễ của Chúa. Cho nên ai hỏi chúng ta, chúng ta phải nói là thầy tế lễ của Chúa, và được xưng là người phục vụ, tôi đầy tớ của Đức Chúa Trời. Daniel, vua thời đó biết Daniel là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và còn chúng ta cũng vậy, người ta có nhận biết chúng ta là như vậy hay không? Là thầy tế lễ của Chúa hay không? Đầy tớ của Đức Chúa Trời hàng sống không? Các ngươi sẽ ăn của báo của các nước và lấy vinh hoa của họ mà khoe mình. Trong tương lai sắp tới, Chúa sẽ chuẩn bị cả thế giới là của sự thừa kế của chúng ta. Thật là tuyệt vời về cái sự cơ nghiệp này. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện và cầu xin Chúa xem chúng ta biết những gì còn thiếu, những gì chúng ta phải cần làm gì để thời gian còn lại ít ỏi để ta có thể về đích được. Chúng ta phải hỏi Chúa mỗi ngày thì Chúa sẽ bày tỏ nhiều chúng ta rõ ràng những gì cần phải làm. Chúng ta đọc Malachi 2 hồi nãy, cả sách Malachi bày tỏ nhiều những gì về chúng ta cần phải biết về chức tế lễ. Và sáng nay đã nói về Lê-vi. Trong Malachi 2 câu 4 cũng nói rằng giao ước của ta với Lê-vi. Câu 1: hỡi các thầy tế lễ, ta truyền lệnh này cho các ngươi. Có nghĩa là đây là những câu dành cho thầy tế lễ chúng ta khi ta đọc sách Malachi. Tôi khích lệ anh em hãy đọc sách Malachi một lần nữa. Chúng ta thấy rõ là Đấng Christ có một sự gánh nặng dành cho các thầy tế lễ. Đây chỉ nói dành cho các thầy tế lễ thôi. Dĩ nhiên ngày nay là Chúa muốn cả dân của Chúa, nhưng mà hôm nay Chúa muốn bày tỏ tình trạng của các thầy tế lễ. giao ước của ta với Lê Vi. Tại sao phải có giao ước với Lê Vi? Tại vì đa số dân Chúa đã sa ngã sau khi Chúa bày tỏ cho họ rằng họ là một thầy, một chức tế lễ thánh. Tôi đọc xuất Ê-díp-tô ký chương 32 từ câu 25. Anh em tưởng tượng xem, thật khó tự tưởng tượng được. Trong suốt 19 câu 6, Chúa đã bày tỏ họ là khải thị là họ là thầy chức tế lễ thánh, vương quốc thầy lễ, và trong rồi lúc đó họ đã thấy được nhiều phép lạ của Chúa, thấy được 10 tai vạ, nhất là đi ngang qua biển đỏ. Họ đã thực sự trải nghiệm Đức Chúa Trời hằng sống này. Và khi mà họ qua bên mặt bên kia của sa mạc, Chúa đã bày tỏ cho họ về cái thể thị này. Nhưng mà trong cái suốt 32 này, chưa đầy 40 ngày sau thì họ đã bắt đầu đã tranh cãi với nhau, và họ đã làm một cái thần tượng. Anh em tưởng tượng được không? Sau khi họ đã trải nghiệm Đức Chúa Trời hằng sống, như họ đã làm một thần tượng, và tồi tệ hơn nữa là Aaron nó cũng đã làm theo họ. Aaron, đáng lẽ Aaron là cái người quản lý dân của Chúa. Chúng ta đọc trong câu 25, khi Môi-se thấy dân sự buông lung vì Aaron, để họ buông lung, đáng lẽ là Aaron phải tác động để họ đừng có phạm tội nặng như vậy, nhưng mà đây Aaron lại làm theo nữa. Và Môi-se đã vạch ra một cái đường thẳng và nói ai thuộc về Chúa hãy đứng ở phía ta. Khi mà Môi-se đã đáng lẽ ít nhất phần nửa phải đứng ở phía Môi-se, ai ngờ chỉ có mình Lê-vi đứng ở phía của Môi-se thôi. Nên Đức Chúa Trời ra lệnh cho họ phải giết anh em bạn bè người thân của mình. Có nghĩa rằng đối với Đức Chúa Trời đây một cái điều rất là tồi tệ. Ở trong câu 29, Chúa nói với Lê-vi là ngày nay mỗi người trong vùng các ngươi hãy dâng tay mình cho Đức Giê-hô-va, chẳng xá chi đến con trai hay anh em mình, để cho các ngươi được ơn phước vậy. Và họ đã được ước phước gì? Họ đã nhận được chức tế lễ. Đáng lẽ là cái chức tế lễ đó là cho tất cả mọi người. Tại sao Chúa nói như vậy? Tại vì ngày nay đáng lẽ thời chúng ta cũng như vậy. Đáng lẽ Chúa kêu gọi tất cả các tín đồ để làm vương quốc thầy tế lễ. Đáng lẽ là Chúa muốn điều đó cho tất cả mọi người. Nhưng mà đa số dân của Chúa không muốn có điều đó, không muốn, giống như ở đây vậy. Chứ ban đầu Đức Chúa Trời không có nói là chỉ có mình Lê-vi mới là thầy tế lễ. Đó chính là sự quyết định của dân. Tại vì 11 chi phái khác không có muốn. Cho nên ngày nay cũng vậy, khi anh em nói với các tín đồ khác thì họ cũng không có muốn. Thì hiếm khi có người nào lại muốn như vậy. Đa số dân Chúa không muốn có. Họ muốn Chúa, họ muốn trải nghiệm Chúa, muốn Chúa giúp đỡ, muốn Chúa là sự sống, là làm cho mình sống tốt hơn. Khi mà có vấn đề thì gọi Chúa, nhưng mà không muốn làm thầy tế lễ. Muốn làm thầy tế lễ và lúc nào sống cho Chúa, lúc nào cũng phục vụ Chúa, thì nhiều người không muốn có. Nhưng mà nếu Chúa mở mắt chúng ta sẽ thấy đó là một cái phước của Chúa. Giống như Chúa nói với Lê-vi, ta ban cho người sự chúc phước, trở thành tế lễ của Đức Chúa Trời là một cái phước lớn nhất mà một người có được. Không còn gì mà vinh hiển hơn chuyện đó nữa. Cho nên chức tế lễ đã trở thành một phần thưởng dành cho chi phái Lê-vi. Lê-vi có nghĩa là cái người trung tín và người kết nối với Chúa, kết dính với Chúa. Chúa muốn chúng ta thực sự trung tín với Chúa, đặc biệt là trong cái thời gian cuối cùng, bởi Đấng Christ là người trung tín trong chúng ta. Trong Ma-la-chi chương 2 câu 5 nói rằng cho biết giao ước của Lê-vi như là Lê-vi gì. Giao ước của ta với Lê-vi vốn là sự sống và bình an. Giao ước của ta với Levi cũng là sự sống và bình an, như vậy không tuyệt vời sao? Đức Chúa Trời đã ban cho một giao ước với Levi rất tuyệt vời, và Chúa cũng ban giao ước này cho chúng ta. Khi tôi đọc điều này, khi tôi đọc một câu kinh khác, câu Kinh Thánh cũng nói tới điều này. Roma 8 câu 6. Đây là cách chúng ta có thể trải nghiệm được giao ước với Levi. Và sự chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về thánh linh thì sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục vụ, không phục dưới sự luật pháp của Đức Chúa Trời là cũng không thể nào phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thứ tâm trí về xác thịt thì không có nào được. Làm thế nào mà chúng ta trải nghiệm bình an và sự sống được? Chỉ có thể nào trong thánh linh mới được thôi. Nếu chúng ta sống bước đi theo thánh linh thì mới được. Cho nên chúng ta đừng có nói rằng cảm tạ Chúa chúng ta là chức tế lễ. Cái vấn đề ở đây là chúng ta có bước đi trong thánh linh hay không, chúng ta có hướng tâm trí mình lên thánh linh hay không. Cái vấn đề ở đây là chúng ta tự động thì làm thế nào, chúng ta có ở trong linh hay không. Không, cái gì xuất hiện ra có là xác thịt. Cái mức mặc định chính là xác thịt. Nếu ta không làm gì cả thì chúng ta sẽ sống trong xác thịt và sống cho theo cái tôi của mình. Cho nên là thầy tế lễ, chúng ta hướng tâm trí của mình vào thánh linh và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin dạy con phải bước đi theo thánh linh. Chỉ có thể như vậy chúng ta mới có thể trải nghiệm được giao ước này. Giao ước này phải được gìn giữ, giao ước của Levi phải được gìn giữ. Cho nên trong đời sống hàng ngày chúng ta phải để ý con mình có bao nhiêu sự sống. Một chức tế lễ mà có trong sự chết thì chẳng có ích gì với Chúa cả. Một cái hội thánh chết thì cũng chẳng có ích gì, mà hội thánh chết thì cũng có ích gì với Chúa cả. Nếu chúng ta biết chúng ta là chức tế lễ nhưng mà chúng ta chết thì sao? Nếu ta ở trong xác thịt và sự tâm trí chúng ta hướng vào xác thịt thì sao? Nếu chúng ta đừng có nghĩ nó đừng xa lạ với chúng ta, xác thịt không có xa chúng ta đâu. Tiếc rằng khi mà cho đến khi Chúa đến thì xác thịt cũng ở gần chúng ta. Là cái tôi của chúng ta cũng vậy. Thỉnh thoảng chúng ta nghĩ còn xác thịt có nghĩa là nổi giận, làm những điều tồi tệ gì đó. Nhưng mà xác thịt cũng có nghĩa có thể làm những điều mà gần gũi với chúng ta. Ví dụ trưa nay chúng tôi có nói về cái sự phân tách. Người ta nghĩ rằng có thể làm theo ý muốn của Chúa mà lại ở trong xác thịt hay ích kỷ. Nhưng mà lại mình lại nghĩ là ở trong tình trạng rất là tồi tệ. Cho nên chúng ta, cái gánh nặng của tôi hôm nay là chúng ta cần thực sự biết kính sợ Chúa, chứ đừng có sống một cách động dễ dãi với mình. Nếu mình dễ dãi thì cái tôi của mình xác thực mình ra thì lúc đó sẽ không có sự sống và bình an được. Nên chúng ta phải học để sống theo thánh linh. Chúng ta được có ngưng cái sự luyện tập này. Nếu chúng ta thức dậy thì chúng ta phải nói rằng: Chúa ơi, con muốn hướng tâm trí của con vào thánh linh, chứ con không muốn sống theo cái tôi của mình, sống trong xác thịt của mình. Nếu mà chúng ta là thầy tế lễ mà bày tỏ cái tôi của mình ra thì lúc đó chúng ta là bày tỏ chính ma quỷ. Cho nên chúng ta phải học để bước đi theo thánh linh. Và Chúa nói trong Malachi 2 câu 5 là ta đã cho nó cả hai sự sống của bình an để cho hắn sợ ta và hắn run rẩy trước danh ta. Ngày nay ai thực sự còn kính sợ Chúa, dân của Chúa và ở giữa chúng ta là sao? Chúng ta hãy tự hỏi mình xem mình kính sợ Chúa như thế nào, mình kính sợ danh của Chúa như thế nào. Trong Malachi 1 câu 6: con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Nếu ta là cha thì sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Nếu ta là chủ thì sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va phán vậy, hãy cùng các ngươi. Phán với ai? Ở các thầy tế lễ. Khinh dễ danh ta. Sau đó Chúa bày tỏ cho họ biết kính sợ. Đó, họ khinh thường danh Chúa như thế nào? Họ khinh thường bàn của Chúa. Họ dâng những cái cua lễ què hoặc mù. Thậm chí những cái con vật đó Chúa không danh, không họ không dâng cho quan chấn thủ của họ. Chúa mới nói, Chúa nói chứ ngươi giỏi, các ngươi hãy đóng cửa đền thờ lại đi, thà đừng có phục vụ nữa. Còn ngày nay thì sao? Ở trong dân Chúa thì sao? Còn đối với chúng ta thì sao? Chúng ta có phục vụ Chúa như thế nào? Chúng ta phục vụ có sự kính sợ Chúa không? Có tôn kính Ngài hay không? Chúng ta đến với bàn Chúa như thế nào? Chúng như ta đi dạo vào trong đó, hay chúng ta ý thức rằng bàn của Chúa là thánh khiết, là một cái buổi lễ thánh. Chúng ta hãy tôn kính, có cái sự kính sợ mà đến dự bàn của Chúa, và hãy rửa sạch chính mình, chuẩn bị. Chúng ta đừng có bước vào một cách lỏng lẻo như vậy, thì thật là một cái sự xúc phạm Chúa nếu chúng ta khinh thường bàn Chúa vậy. Nhiều người chúng ta đã dâng của lễ cho cha, dâng cho cha mỗi Chúa Nhật và cùng cái của lễ. Nếu anh em chưa có cái thói quen đó thì hãy học, hãy tập. Nó không có quá khó đâu. Dâng của lễ không có quá khó. Nếu ai muốn dâng của lễ mà không biết cách nào thì hãy hỏi các anh em khác. Tại vì chúng ta mỗi ngày chúng ta sống bởi Chúa. Nhưng mà nếu ta luyện tập bởi Thánh Linh, sống bởi Thánh Linh, muốn có được Chúa qua những gì chúng ta làm, thì chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm. Vậy Đức Chúa Trời có yêu cầu ta nhiều không? Mỗi tuần dâng một lần thôi, một cái của lễ tốt nhất cho cha. Như vậy đâu có yêu cầu nhiều đâu. Nếu mà chúng ta có một tuần tốt thì chúng ta có nhiều của lễ, chúng ta không biết phải dâng cho cha cái nào. Nhưng mà nếu vậy thì chúng ta hãy dâng cái của lễ tốt nhất, mà đừng có dâng một cái câu chuyện hồi đó. Chúng ta hãy học kính sợ Chúa, tôn kính và tự hỏi là mình dâng gì cho cha. Chúng ta hãy dâng một cách ngắn gọn mà có trọng tâm. Cái của lễ cũng là một điều thánh khiết của cha, chúng ta dâng cho cha. Chúng ta dâng cho cha chứ không dâng cho các anh em khác. Chính vì vậy, phải đầu tiên ta phải tôn kính và biết kính sợ Chúa là điều quan trọng. Ngày nay có nhiều nhóm Cơ Đốc họ nói là Đức Chúa Trời là lỏng lẻo, dễ chịu. Thậm chí họ gọi Đức Chúa Trời là đê đi. Ngài là thánh khiết và phải đáng kính sợ Ngài. Đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn thấy điều này ở chúng ta. Chúa nói rằng nếu ta là cha thì sự kính sợ của ta ở đâu? Điều đầu tiên là gì? Chúng ta phải tôn kính cha của mình. Tôi cũng yêu, cũng đòi hỏi con cái của tôi phải tôn kính tôi, kính trọng tôi. Nếu một con cái khinh thường cha mẹ thì là không có tốt. Cha mẹ sẽ đau lòng. Còn giữ chúng ta với Đức Chúa Trời thì sao? Cho nên lời cầu nguyện chung trong Matthew 5 thế nào? Matthew 6, danh cha được tôn thánh hay danh cha được tôn kính? Cái điều quan trọng nhất chính là mình phải tôn kính cha. Cho nên chúng ta phải tự hỏi rằng tôi tôn kính cha như thế nào trong đời sống của tôi. Cách đây một năm, Chúa đã cho tôi nhắc nhở điều này trong lòng của tôi. Cha ơi, con muốn tôn kính cha cho mọi gì con làm. Con không có muốn làm nhìn nhục danh cha. Nếu chúng ta cũng có một cái ước muốn gì trong lòng mình thì nó sẽ ảnh hưởng tất cả cái cuộc sống của mình. Ví dụ như tôi bận ăn mặc như thế nào, tôi cũng không muốn làm tôn kính cha. Hay làm những công việc bình thường trong đời sống, hay mình làm công việc việc làm cho công ty, tất cả đều phải tôn kính cha đầu tiên. Ngay cả chúng ta ăn nữa, chúng ta cũng là Chúa đã ban cho con một cái thân thể này, đền thờ của Thánh Linh. Con cũng muốn tôn kính cha. ngay cả khi mình nói cũng vậy. Chúa nói rất nhiều về cái lưỡi, cái gì ra khỏi lưỡi của chúng ta, cái môi miệng của chúng ta. Nhiều lúc ta nói chuyện như là người như là cái dân ngoại, nói đùa, nói nhảm thì chúng ta cũng bắt chước vậy. Rồi họ dùng những từ chửi thì nhiều lúc cái môi miệng của ta cũng nói những cái lời cũng không có đáng xứng đáng với sự thánh khiết. Cho nên chúng ta phải dâng cho Chúa cái môi miệng của mình, nói Chúa ơi, Chúa hãy thánh hóa môi miệng con muốn là tôn kính Chúa bằng cái miệng lưỡi của con. Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa qua tất cả lời nói của cả cuộc sống của nếu mà dân Chúa làm Chúa bị xúc phạm thì thật là đáng buồn. Trong Roma nói rằng vì các ngươi mà danh của Chúa bị xúc phạm giữa các dân ngoại, đây là điều rất là tồi tệ. Cho nên chúng ta phải là những người kính sợ Chúa. Trong Malachi 3 câu 16, đây là một cái lời khích lệ. Bây giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va cùng nói cùng nhau, và Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, thật là tuyệt vời. Nếu mà Chúa thấy ở đây có những thầy tế lễ thực sự kính sợ ta, thực sự tôn kính ta, và Chúa để ý mà nghe, có một quyển sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và đề cao danh của Ngài. Anh em muốn được ghi tên trong quyển sách đặc biệt này hay không? Có một quyển sách tưởng nhớ đặc biệt chỉ dành cho những người mà kính sợ Chúa và tôn kính danh của Chúa. Tôi muốn có tên tôi trong sách này. Tuy vọng tất cả chúng ta cũng vậy. Đức Giê-hô-va phán rằng những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, là cơ nghiệp riêng của ta. Vì không tuyệt vời sao? Trong ngày ta làm và ta sẽ tiếc chúng như một người tiếc con trai hầu việc mình. Chúa sắp đến, cái sự phán xét tồi tệ nhất sắp đến với trái đất này. Cảm tạ Chúa. Có một số người Chúa sẽ thương tiếc, Chúa sẽ để, đó là những người mà kính sợ Ngài và tôn kính danh Ngài. Tại câu 18, bây giờ các ngươi sẽ thấy có sự phân biệt giữa sự như kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và những kẻ không hầu việc Ngài. Ngày nay Đức Chúa Trời muốn thấy bày tỏ cái sự khác biệt này. Cho chúng ta hãy là những người giống vậy, những người mà có thể thấy sự khác biệt. Thật là tồi tệ nếu mà chúng ta giống như người dân ngoại vậy. Cho nên Chúa mới nói đừng cứ tưởng bắt chước thế gian này. Ngày nay thì những tín đồ thì lại muốn bắt chước thế gian để thu phục những người trẻ tuổi. Cho nên không có gì nên không có gì khác biệt cả. Ở ngoài đời có bạc ti tiệc tùng, trong hội thánh cũng có tiệc tùng bắt chước theo. Không, Đức Chúa Trời muốn có một sự phân biệt, sự khác biệt giữa Ngài, những kẻ phục vụ Ngài và những kẻ không phục vụ Ngài. Cho nên chúng ta phải là những người như vậy. Trong Hebrew 12 câu 28, như vậy vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên chúng ta hãy cảm ơn, hầu lấy lòng kính sợ phục vụ Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, có sự kính sợ. Cho nên Chúa muốn chúng ta phục vụ Chúa như vậy, có sự kính sợ. Và cho nên chúng ta đừng có lỏng lẻo. Thỉnh thoảng chúng ta nghĩ ra tôi phục vụ Chúa trong hội thánh như vậy là tốt rồi. Cái vấn đề không phải là chỉ là phục vụ hay không, cái vấn đề không phải là làm gì đó cho Đức Chúa Trời, mà ở đây mà làm thầy tế lễ phục vụ Ngài một cách đẹp lòng Ngài. Và hỡi Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Anh em biết câu chuyện về Nadab và Abihu. Đó là những người con của Aaron, là thầy tế lễ. Anh em biết câu chuyện đó phải không? Họ đã phục vụ Đức Chúa Trời nhưng không đúng theo lời của Ngài, nhưng mà họ dùng lửa lạ. Và sau đó sẽ ngay lập tức lửa, đúng là đó là lửa mà Hebrew 12 nói đến. Trong Lê-vi 10 câu 1 nói rằng họ đã dâng lửa lạ trước trước mặt Đức Giê-hô-va, ấy là điều mà Ngài không phán dặn họ. Có, chúng ta thường hay làm những điều mà Chúa không phán dặn như thế nào? Chúng ta có hỏi Chúa mà Chúa muốn gì không? Thật là nguy hiểm. Có lẽ ngày nay chúng ta không chết liền vì Chúa thương nhân từ thương xót, nhưng mà chúng ta chết và thuộc linh cuối cùng chúng ta chết và không không còn có sự cảm nhận gì nữa, chúng ta lại tiếp tục làm tiếp nữa mà chúng ta nghĩ là chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. Trong câu 3, Môi-se nói với A-rôn là ấy là điều mà Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán ra: ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. A-rôn nín lặng. Đức Chúa Trời thực sự muốn được tôn kính bởi chức tế lễ. Chúng ta phải đón nhận điều này và hãy đến với Chúa. Đây là cái điều quan trọng cho những thời gian cuối cùng này. Chúng ta phải hỏi Chúa rằng chúng ta phục vụ Chúa như thế nào, chúng ta bước đi trước mặt Chúa gì, chúng ta có tôn kính Chúa qua những gì chúng ta làm hay không. Trong thời gian cuối, tôi hay thường cầu nguyện rằng: xin Chúa cho con ánh sáng về những gì trong đời sống của con mà con không làm đẹp lòng Ngài, không tôn kính Ngài, những gì mà con không có bày tỏ sự vinh hiển của Chúa ra, và Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta và sẽ giúp chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần cái mong muốn đó trong lòng và hãy bước đi với Chúa như Malachi 2 nói đó, là hãy bước đi với Đức Chúa Trời trong sự bình an và ngay thẳng. Nếu mà chúng ta tôn kính Chúa và kính sợ Ngài thì chúng ta sẽ có sự bình an với Ngài, chúng ta được cứu rỗi mỗi sẽ được cứu rỗi mỗi ngày nhiều hơn. Chúng ta hãy là chiếc lễ thánh và hãy theo đuổi sự thánh khiết tiếp tục nữa, mà đó là một cái tiến trình. Cô tôi tin nhì đoạn 2 câu 7 nói rằng chúng ta hãy làm trọn sự thánh khiết ở trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu ai không kính sợ Đức Chúa Trời thì không thể nào mà làm trọn sự nên thánh được. Nếu chúng ta sợ Chúa thì chúng ta sẽ không dám làm những gì, đụng những cái gì mà Chúa không muốn. Nhưng nếu tôi không sợ Chúa và lỏng lẻo thì tôi sẽ làm nhiều điều không thánh khiết, mà tôi lại làm những cái điều như điều mình thông thường. Có lẽ nó không có tồi tệ, nhưng mà nó không phải là điều mà Chúa nói. Cho nên chúng ta hãy làm trọn sự nên thánh trong cái sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hãy làm thánh hóa chúng con mỗi ngày nhiều hơn nữa cho đến khi Chúa đến. Chúng ta không biết còn bao nhiêu thời gian nữa, nhưng mà nếu ta ăn năn trong thời gian và mỗi ngày dùng thời gian còn lại để theo đuổi sự thánh khiết thì Chúa có thể tác động nhiều trong cái thời gian cuối cùng này. Chúa sẽ thanh tẩy nhiều, sẽ tác động của sự cứu rỗi cho chúng ta nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta hãy sử dụng thời gian mỗi ngày còn lại, chúng ta hãy dùng một thời gian còn lại một cách nghiêm túc, mà không chỉ nhìn như chúng ta nào hãy mà chúng ta có thể ảnh hưởng tới người khác nữa. Malachi 2 có nói rằng thể lễ có sự ảnh hưởng tới những người khác, những cái ảnh hưởng tốt đến sẽ nhiều người sẽ mang nhiều người cho đến xây bỏ có sự gian ác. Nếu chúng ta kính sợ Chúa, tôn kính danh Chúa, theo đuổi sự thánh khiết thì nó sẽ có ảnh hưởng tới cái môi trường của chúng ta, sẽ có nhiều người xây bỏ sự gian ác trong thời gian cuối này. Chúng ta có muốn thấy điều đó hay không? Chúng ta có cả những cái người trong dân của Chúa, có nhiều người cần phải xây cũng phải quay lại, cả người không tin Chúa nữa có nhiều người cũng cần được cứu, thì nó liên quan tới cái tình trạng của chúng ta. Chúng ta không thể nào mà trung tính được. Nếu mà nhiều người nếu chúng ta không thánh khiết thì sống theo xác thịt, sống theo cái tôi của mình thì chúng ta có ảnh hưởng xấu tới người khác. Cho nên chúng ta hãy dùng thời gian còn lại một cách nghiêm túc. Cảm tạ Chúa và lời của Ngài. Chúng ta đọc Malachi 3 từ câu 1 đến câu 4. Này ta sai sứ giả ta Người sẽ dọn đường trước mặt ta. Và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến, và ai đứng được trước khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện và như tro thời giặc. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bàn và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bấy giờ của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Ngợi khen Chúa. Này Chúa đến, ai có thể chịu nổi ngày Ngài hiện ra? Cho nên chúng ta hãy kính sợ Chúa. Vì Chúa đến là cái sự phán xét. Ngài cũng sẽ phán xét dân. Ngài là chúng ta. Chúng ta cần Chúa làm cho sạch. Ở đây cũng ghi là những người con trai Lê-vi. Chứ muốn làm thanh tẩy những người còn của Lê-vi, nghĩa là các thầy tế lễ. Chúng ta đừng có đứng lại. Chúng ta đừng có dừng lại. Đừng có bỏ cuộc. Ngay trước khi mà Chúa đến, chúng ta hãy tiến lên và trở nên thanh thánh cùng với Chúa. Cho nên chúng ta có thể đón Chúa trong sự vui mừng. Chúng ta hãy đọc, sẽ hát bài hát đó là một lần nữa, và có một thái độ ở trong lòng. Nếu không có tác dụng gì cả. Chúng ta phải học để hát cho Chúa. Mỗi khi ta hát thì hát từ trong lòng mình ra. Nhất là bài hát này, bài hát 301 này. Cả bài hát và các bài hát đều là một cái lời cầu nguyện dành đối cho Chúa. Chúa ơi, xin hãy làm thánh hóa cái bản chất con ngày càng nhiều hơn. Mình có bao giờ thường xuyên hát cầu nguyện như vậy với Chúa hay không? Chúng ta có khao khát được nên thánh hay không? Tại sao chúng ta có nhiều vấn đề trong cái đời sống hàng ngày và cả trong hội thánh nữa? Chúng ta có nhiều vấn đề tại vì chúng ta không thánh khiết. Chúng ta nhớ không có biệt riêng ra khỏi nhiều vấn đề, nhiều cái điều của cái đời này. Cái nghĩa đầu tiên của sự nên thánh là biệt riêng ra. Nếu chúng ta không được tách biệt ra khỏi nhiều điều của điều của thế gian, không có biệt riêng ra khỏi những điều xác thịt, thì chúng ta sẽ không thánh khiết. Cái sự thánh khiết đầu tiên, sự nên thánh đầu tiên là phải biệt riêng ra. Nếu chúng ta muốn thánh khiết thì chúng ta không thể nào mà làm những gì mà những người khác làm được. Không chỉ là đối với chúng ta, trong văn 17 có câu nói rằng vì họ mà con nó đã thánh hóa mình. Tôi đã nghĩ rằng Chúa đã thánh hóa, tại sao Chúa lại thánh hóa lần nữa vì chúng con. Nó không có nghĩa rằng Chúa không thánh khí, nhưng mà cũng vì các môn đồ của Chúa có nhiều tự do để làm nhiều điều, nhưng mà vì các môn đồ mà Chúa đã không làm. Cho nên sự thánh hóa không chỉ vì chúng ta, mà chúng ta thể lĩnh ta phải làm một tấm gương cho tất cả những người khác, nhất là cho những anh em trẻ. Cho nên Führer mới nói ở trong Führer thứ nhất đoạn 5, nói là các thầy tế lễ hãy là một tấm gương. Führer thứ nhất đoạn 5, các trưởng lão phải là tấm gương cho cả bầy đàn. Nếu chúng ta muốn thấy chúng ta là một tấm gương thì ta không cần nhiều thầy giáo trong hội thánh. Họ chỉ cần nhìn chúng ta rồi bắt chước theo thôi. Cái tấm gương có sự ảnh hưởng còn sâu sắc hơn nữa đối với các thánh đồ, đặc biệt của những người trẻ là thầy tế lễ. Chúng ta phải thánh khiết. Chính vậy chúng ta hãy, điều mà Führer nói rằng chức tế lễ thánh để xây làm nên nhà thuộc linh. Ở đây là cái nhà bằng thuộc linh, và là chức tế lễ thánh Chiếc tế lễ phải là một chiếc lễ thánh, danh từ quan trọng, chứ không phải gì chúng ta làm, mà vấn đề là cái bản chất. Cái đó không chỉ là cái sự biệt riêng ra. Thánh hóa cũng có nghĩa rằng là tham dự vào cái bản chất của Đức Chúa Trời. Đó là cái điều sâu sắc hơn nữa của sự thánh hóa. Thì biệt riêng hơn cũng phải có thể đơn giản hơn, nhưng mà cái sự dự phần bản chất của Đức Chúa Trời, tham dự vào bản tính của Đức Chúa Trời, chúng ta được tham dự, đó là cái điều sâu sắc hơn nữa, cần thiết hơn nữa, nó sâu sắc hơn nữa vào trong cái bản chất của Đức Chúa Trời, chứ không phải chúng ta dâng cái gì đó cho Đức Chúa Trời. Ai đến gần Đức Chúa Trời thì phải thánh hóa, được thánh khiết. Cho nên chức tế lễ không phục vụ ở ngoài sân của đền tạm đó, không phải phục vụ bên ngoài. Mọi cái sự phục vụ của các thầy tế lễ là ở trong nơi thánh. Nếu mà họ, các thầy tế lễ, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở đâu? Ở ngoài sân à? Không. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Cho nên Đức Chúa Trời không có bảo là phải dừng của lễ khắp mọi nơi. Hay cả khi lái xe đó không phải là chiếc tế lễ. Ngày lúc đó có một số người nào đó nói là lúc mà tôi tắm tôi cũng thể dân của lễ cho cha được. Đâu như vậy đâu có đúng. Ở đâu nói như vậy? Người ta không thể nào dân của lễ cho Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, ở trong mọi lúc được. Có những con suy nghĩ như vậy là ô uế. Cho nên nếu mà chúng ta không có thánh khiết mà thì chúng ta đến với Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể nào mà hiểu lời Đức Chúa Trời được. Không thể nào hiểu lời Đức Chúa Trời là thánh khiết. Chính vì vậy, ở trong Ephesians 5 là bởi bể nước trong lời Chúa mà Đức Chúa Trời có một cái chiếc lễ, có cái hội thánh thánh khiết. Anh em có tắm trong cái bể nước trong lời Đức Chúa Trời không? Có thực sự như vậy không? Nếu ta đến với lời Chúa thì anh em muốn gì từ lời của Chúa? Hay anh em nghĩ rằng anh em có nghĩ tới bể nước trong lời Chúa không? Có bể nước mình, tôi cần một cái bể nước trong lời Chúa thật là tươi mới, hay anh em chỉ đọc kinh thánh rồi sau đó anh em ngủ quên luôn, ngủ gục luôn? Nếu mà anh em tắm trong cái bể nước thì anh em sẽ được tươi mới, sẽ không có ai ngủ ở trong cái bể nước, và thì ngủ trong cái bể nước là nguy hiểm, ngủ quên trong bể nước là nguy hiểm đó. Lời Chúa là thánh khiết, sống động, cho nên mới gọi là kinh thánh. Chứ nó nên kinh thánh được gọi là, nên nó lời Chúa mới gọi là kinh thánh, có chữ thánh ở trong đó. Còn chúng ta đến với kinh thánh thường hay là không một cách mà không có thánh khiết, chúng ta không có dâng sự tôn kính cho Đức Chúa Trời thánh khiết này. Phi-rơ nói rằng trong Phi-rơ thứ nhất là sự nhấn trong Phi-rơ thứ nhất, Phi-rơ nói là hãy thánh hãy nên thánh trong mọi lúc. Đó là cái một cái mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, chứ không phải là cái lời cầu xin. Trong sách Lê-vi, Lê-vi Chúa hay nói rằng hãy thánh hóa vì người ta là thánh. Nếu ta phục vụ Đức Chúa Trời thánh thì làm thánh khiết thì làm sao mà chúng ta ô uế được? Nhưng mà chúng ta không ý thức điều đó, chúng ta không ý thức rằng chúng ta chẳng có cảm nhận gì về sự thánh khiết cả. Chính vì vậy chúng ta hay làm những gì mà chúng ta thích, chúng ta nghĩ là tốt. Sự thánh khiết, Chúa xin hãy thánh hóa chúng con để chúng con thành một chiếc tế lễ thánh. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta nghĩ rằng trong cái đời sống hội thánh chúng ta lại muốn hay kể những chuyện đùa nói nhảm, đó không có xứng đáng. Chúa Giêsu có bao giờ kể chuyện đùa hay không, để cho mọi người cười hay không, để cho mọi người được giải trí không? Chúa Giêsu có giải trí cho mọi người không, để cho họ thưởng thức sự giải trí của Chúa không? Không. Chứ tôi không nói là chúng 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 tôi không ý ý là chúng chúng ta phải phải giả là mặt nghiêm túc, nhưng mà nó cũng có niềm vui, mà niềm vui thánh khiết. Và Phaolô cũng nói cả kinh thánh, tất cả những người ta đều viết viết kinh thánh, trong cả những cái thư, mỗi lời trong đó, mỗi cái thư đó đều gọi là lời Chúa. Nếu mà các sứ đồ không thánh khiết thì họ có viết những lá thư như vậy được hay không? Làm thế nào mà Đức Chúa như vậy, thì làm thế nào Đức Chúa Trời xem những lá thư của họ là lời của Ngài được? Chính vì vậy trong trong nhà của Chúa, nếu mà chúng ta mà chia sẻ lời Chúa, hay hay chúng ta dâng của lễ cho Cha, chúng ta hãy dâng cái gì mà tốt nhất, hãy làm nó trong một cái cách thánh khiết, rồi ý thức rằng đó là một cái của lễ mà tôi dâng cho Cha để làm đẹp lòng Cha. Lúc đó khi kêu họ dâng của lễ, Kinh Thánh gọi là một cái mùi thơm dễ chịu dâng lên cho Cha, thức ăn cho Đức Chúa Trời, thức ăn. Nếu chúng ta nấu cái gì đó thì chúng ta không chỉ là ăn, mà nó phải có cái mùi thơm nữa, nó phải có thế kiếm ta Đức Chúa Trời cũng biết ngửi với bộ này có nếm thấy ngon hay không. Một của lễ cho Cha, ngay cả lời cầu nguyện chúng ta cho Chúa ở ngay trước bàn thờ dâng hương, thì cái lời cầu nguyện cũng cũng phải là một cái có mùi thơm dễ chịu cho Đức Chúa Trời. Cái thi thiên gọi thi thiên nói là hãy ở lời cầu nguyện của con được dâng lên cho Ngài giống như là cái mùi thơm dễ chịu. Chúng ta có nhiều điều để học, chính vì vậy chúng ta hãy đi tiếp. Đừng đừng có nghĩ rằng chúng ta là thầy tế lễ rồi dâng của lễ cho Cha, như vậy là cũng rất tốt. Dĩ nhiên là lúc bắt đầu, nhưng mà chúng ta phải đi tiếp nữa chứ. Chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời theo một cách thánh khiết. Chính vì vậy ở trong Ezechiel 44, sau đó con cháu của sau đó chỉ có quyền, chỉ có họ mới mới được phép đến gần Đức Chúa Trời thôi, thì những người khác không được phép. Đừng đừng có nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể chấp nhận tất cả. Chúng ta đừng có nghĩ Đức Chúa Trời là yêu thương nên Ngài chấp nhận tất cả. Cho đúng sự cứu rỗi thì chúng ta có thể đến với Chúa. Chúng ta ra xe như thế nào chúng ta đến với Ngài, nếu không thì làm thế nào mà một người tội nhân được cứu? Người ta có thể đến với Chúa đối với tư cách là một tội nhân, một người có tội. Vì sự cứu rỗi là miễn phí, tất cả mọi người đều có thể đến với Chúa để được cứu. Nhưng mà để phục vụ Chúa làm thầy tế lễ thì không thể nào mà vào nơi thánh một cách đơn giản như vậy được. Phải bận lấy áo thầy tế lễ, nó phải bận áo thầy tế lễ mới có thể đi vào nơi thánh được. Vì đó là áo thánh, chúng ta xuất hiện trước mặt Chúa, đây là điều quan trọng. Chúng ta hãy học chứ đừng có để đi vào nơi đó một cách đơn giản, mà hãy mặc lấy Đức Christ. Nếu Đức Christ là áo của chúng ta, nên ta mặc Đức Christ là áo của chúng ta, thì trong buổi nhóm thì chúng ta có cần cái áo đó nhiều hơn nữa, có cần áo thầy tế lễ. Hãy học để tôn kính Chúa, kính sợ Ngài, chứ 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 phải là cái sự hình thức bên ngoài, nhưng mà phải thánh khiết, phải mặc ấy đứng Christ, ngợi khen Chúa. Đây là một sự luyện tập, chúng ta hãy luyện tập trong cái đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta nói ngay, thậm chí khi chúng ta suy nghĩ chúng ta thường thường suy nghĩ chúng ta thường không có thánh khiết. Ở trong phần dàn ý tối nay ghi rằng hãy làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Phi-rơ cũng nói cho Phi-rơ nhì đoạn 3, vì chúng ta biết là ngày của Chúa đến. Chúng ta Phi-rơ có nói là hãy làm những việc gì đó hay không? Vấn đề là chúng ta phải là người như thế nào? Cái cuộc sống của chúng ta như thế nào? Lối sống chúng ta phải như thế nào? Phải thánh hóa, kính sợ, vì ngày Chúa ngày càng đến hơn nữa. trong phi rơ nhì đoạn 3 câu 11. Hebrew nói gì? Hebrew chương 12 nói chúng ta hãy theo đuổi sự thánh khiết. Nếu mà ta theo đuổi điều gì đó thì mình có làm gì đó chậm chạp hay không? Nên hôm nay tôi mệt mỏi, tôi không làm. Theo đuổi có nghĩa là bằng bằng tất cả sức của mình muốn đạt tới cái sự thánh khiết đó. Trong Côrintô nhì đoạn 7 câu 1 nói tất cả chúng ta hãy bỏ tất cả sự ô uế của phần linh, phần xác thịt, rồi làm sạch mọi điều đó. Cho nên chúng ta phải giữ lễ bánh không men. Chúng ta làm gì ở trong cái khi trong ngày lễ bánh không men? Không chỉ là ăn bánh mà chúng ta giữ men lại. Mà chúng ta không phải vậy, chúng ta ăn bánh không men để chúng ta được thêm sức để loại bỏ tất cả men ra khỏi chúng ta. Nếu chúng ta không bỏ men ra thì tôi không biết là chúng ta có ý thức là mình ăn bánh không men hay không. Chúng ta phải giữ lễ mỗi ngày cho tới khi nào chúng ta còn sống trên đất này, cho tới khi nào chúng ta vẫn vẫn còn xác thịt này, chúng ta không còn cách gì khác. Có nghe mỗi ngày chúng ta phải cần sự thánh khiết. Mỗi ngày anh em thường tắm một như thế nào? Một lần trong năm à? Nếu một lần trong tháng à? Nhưng mà tắm mỗi ngày nếu mà cần thiết. Khi tôi ở châu Phi, ở thành phố Ghana, có nhiều lúc đó có nhiều bụi bặm, mỗi ngày tôi phải tắm 3 lần. Lúc đó tôi đã tắm một ngày 3 lần, quá nhiều bụi bặm. Nếu mà tôi muốn sạch sẽ thì phải như vậy. Ngày nay chúng ta sống trên trái đất có nhiều sự ảnh hưởng trong trong internet, trong trong tivi, khắp mọi nơi, không biết mọi nơi người ta đi đến. Cả thế gian nằm trong tay của ma quỷ, cho nên có nhiều cái bẫy để gài chúng ta, để bắt chúng ta. Đừng có nghĩ rằng mọi thứ đều ổn cả. Nếu chúng ta ý thức được thánh thiết và chúng ta thực hành thì chúng ta phải theo đuổi sự nên thánh, phải theo đuổi sự thánh khiết. Rồi đó Phaolô nói tiếp, hãy làm kính sợ sự nên thánh, hãy làm trọn hoàn tất sự thánh hóa trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Lúc đó anh em sẽ thấy rằng chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ, thái độ của mình và tất cả gì ta làm, chúng ta đều có cảm nhận bên trong. Như vậy tôi không thể nào làm được, vì lúc đó sẽ có cái phản ứng tự động bên trong chúng ta. Tại vì chúng ta đã thực hành sự thánh khiết, điều đó là cần thiết đối với chức tế lễ. Cho nên chúng ta không không thể nào mà gây gổ nhau nữa. Nếu chúng ta gây gổ thì cuối cùng lại có xác thịt ra, rồi có từ miệng chúng ta có khói bốc khói ra nữa. Nếu như như vậy ta ủa, cho chúng ta có nhiều vấn đề. Lạy khen Chúa, chúng ta hãy học đặc biệt khi chúng ta đối xử với nhau trong nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta không sẵn sàng để chết giống như Chúa đã như Chúa không? Chúng ta không sẵn sàng, có sẵn sàng để phải nhường bộ người khác không? Thay vì ta phản ứng gì đó, chúng ta lại phản ứng trong xác thịt qua những cái chuyện nhỏ nhặt. Nếu không, cuối cùng ta lại ô uế. Chúng ta phản ứng rất là nhanh. Nhưng nếu chúng ta thánh thánh khiết thì chúng ta sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Cho nên sự phục vụ của thầy tế lễ phải thánh khiết. Đây là điều quan trọng. Đặc biệt là khi khi ta đi vào trong nơi thánh để phục vụ thì càng đặc biệt hơn nữa. Nếu mà chúng ta bước vào nơi chí thánh, đứng trước ngai vàng của ân điển, cho nên tôi nói nhắc lại lần nữa, đối với sự cứu rỗi thì mình đến với Chúa giống như sau, thì tôi đến với Chúa như vậy, đối với sự cứu rỗi ban đầu, nhưng để phục vụ Chúa ở trong nơi thánh thì thể nào thế nào nói được tôi ra sao thì cũng được. Tôi có thể vào phục vụ Chúa Thương nói anh em như vậy à, em không thể nào mà sống sót mà ra khỏi đó được. Giống như hai người con của Aaron là Nadab và Abihu, họ cứ đi ra ngoài không, họ sống khi họ đi vào, nhưng mà lúc ra ngoài thì người ta phải khiêng họ ra thì họ chết. Ta có hát bài hát nữa một lần nữa hay không? Các anh em và các chị em, bài 301.